Tôi tưởng chúng ta phải vỗ tay một lần nữa để ca ngợi Chúa và vui mừng với anh chị em chúng ta. Và cũng vui mừng trong sự cứu rỗi mà Chúa ban cho từ lúc mà Chúa cứu chúng ta và Chúa dẫn chúng ta vào trong ân sủng kỳ diệu của Chúa, cho chúng ta thấy sự tốt lành của Ngài, thì chúng ta sẽ sống trọn đời cho Chúa và cho danh vinh hiển Chúa. Và tôi thấy lớp này vui vẻ rồi, học vui với nhau rồi hát với nhau, chắc bữa nào phải xin vô học. Cũng chúng ta thấy đó là chỗ nâng đỡ mà như chúng ta đã nói, đức tin của chúng ta đi trong cái cộng đồng mà Chúa gây dựng để được sống với nhau. Và hôm nay cái cộng đồng mà Chúa gây dựng cho các môn đồ của Chúa cũng là một cộng đồng của 12 người và những người Chúa gọi để đi trong ánh sáng của Chúa. Chúng ta trở lại trong Luca đoạn số 6 và đọc phần Kinh Thánh rất là quen thuộc với chúng ta. Và hôm nay những gì mà chúng ta đọc là tên của những người mà Chúa gọi: Gia-cơ, Simon và Giu-đa. Luca đoạn 6 từ câu số 12. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản này. Lạy Chúa, những tên của những người theo Chúa, những người được Chúa cứu và gọi để sống phục vụ Ngài, chúng con xin Chúa cũng đặt để những điều này trong lòng chúng con để theo Chúa trong sự vâng phục và hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta tới phần gần cuối của kinh, đó là chữ bóng mờ hay là cái chữ quên lãng. Mà tôi dùng ở đây đó là người lãnh đạo trong bóng mờ hay là những người lãnh đạo bị quên lãng, những người Chúa gọi nhưng để sống trong bóng mờ và để sống trong quên lãng. Và chúng ta đã học về 12 sứ đồ, đặc biệt là đây là những người mà chúng ta biết là Chúa đã gọi để đại diện cho Chúa, để sống cho Chúa, là nền tảng của Hội Thánh Chúa. Và Chúa cũng đã ban cho họ quyền năng vượt trên cái thế giới vật chất này. Chúa ban cho họ quyền để thắng hơn bệnh tật, ngay cả sự chết. Chúa cho họ cái quyền năng trên thế giới siêu nhiên. Họ có quyền đuổi quỷ, họ có thể làm phép lạ để có thể chứng minh họ là những người thuộc về Chúa. Và chúng ta biết là đây là những người sẽ cai trị trên 12 chi phái của Israel. Họ sẽ có tên ở trên nền của thành thánh Jerusalem. Cho nên chúng ta hiểu là đây là những người hết sức là quan trọng. Ngay cả những người mà chúng ta không biết nhiều về họ, đây là những người hết sức là quan trọng trong công việc và trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một số rất lớn của họ bị quên lãng và sống trong âm thầm và gây dựng đức tin. Và đó là cái phần mà chúng ta học hôm nay, đó là về những người trong cái group, trong cái nhóm thứ ba, nhóm cuối cùng mà chúng ta học. Họ là những người được Chúa gọi rất là quan trọng và họ sống đức tin, nhưng mà chúng ta không biết nhiều gì về họ vì họ lãnh đạo trong bóng mờ và họ đi theo Chúa trong sự quên lãng của cuộc đời này nhưng không quên lãng ở trong Chúa. Chúng ta nhớ là Chúa chia ra 12 người ra bao nhiêu nhóm? Ba nhóm, mỗi nhóm 4 người, phải không? Nhóm đầu tiên là Phi-e-rơ, Andrê, Gia-cơ và Giăng. Nhóm thứ hai thì chúng ta có Philip, Nathanael, Ma-thi-ơ và Thô-ma. Và bây giờ chúng ta tới nhóm cuối mà chúng ta học hôm nay. Chúng ta sẽ học 3 người trong nhóm cuối, đó là chúng ta sẽ học Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ, và chúng ta sẽ để dành Giu-đa Iscariot để học sau Thanksgiving với lại Christmas. Tôi không biết là fit ông để ông vô cái chỗ nào. Nhưng mà chúng ta sẽ học 3 người hôm nay. Và đây 3 người mà tôi gọi là lãnh đạo trong bóng mờ. Và mỗi một người có một cái chiều hướng và bài học rất là đặc biệt cho chúng ta hôm nay. Gia-cơ con của A-phê thì tôi gọi đó là người sống đời lời kêu gọi cách vô danh. Người sống lời kêu gọi cách vô danh. Simon gọi là Sê-lốt thì gọi là người được thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Nó hơi lỏng chảo một chút, nhưng mà chút nữa chúng ta sẽ thấy là được thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Thứ nhất là sống lời kêu gọi cách vô danh, living the call as an unknown. Thứ hai, thay đổi trong kêu gọi từ bạo động, transformed by the call from a terrorist. và thứ ba là về Giu-đa con của Gia-cơ, là theo lời kêu gọi với đức tin thầm lặng, theo lời kêu gọi với đức tin thầm lặng, following the call with quiet faith. Và chúng ta sẽ thấy những người này là những người mà Chúa gọi để theo Chúa, và họ có rất nhiều cái khác nhau. Chúng ta đã học về họ, tính tình khác nhau, sự thất bại khác nhau và đủ thứ lên xuống của cuộc đời họ. Nhưng mà một điều rõ ràng mà đánh dấu của những người này đó là họ đã bỏ tất cả mà theo Chúa. Dù họ có được nổi tiếng như là Phêrô, hay là không ai biết gì về họ là như là Giu-đa con của Gia-cơ, thì cái dấu hiệu chung hết của tất cả những người mà Chúa gọi ở đây đó là họ bỏ tất cả nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ, vợ con, tất cả những gì ở trong thế gian này để mà theo Chúa. Luca đoạn 18 câu 28 Phêrô nhắc lại điều đó là chúng tôi đã bỏ hết thảy mà đi theo Thầy. Và ông nhắc lại điều đó bởi vì ông nói đây là cái chỗ dấu hiệu của họ. Cho nên chúng ta cũng phải nhắc lại điều đó. Đó là dầu họ có những cái vấn đề rất khó khăn trong cuộc đời theo Chúa, họ học tập cách khác nhau, nhưng mà họ là những người bỏ tất cả mà theo Ngài. Có lẽ tôi nhắc lại một cái câu chuyện để chúng ta nhớ lại họ. Lần khi mà Chúa Giê-xu làm phép làm hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 người cho 5.000 người ăn, 5 người đàn ông tức là cũng phải 12-15.000 người chung với nhau. Thì sau đó ngày hôm sau tại Capernaum thì dân chúng ồ ạt đi tìm Chúa nữa. Thì Chúa của họ, Chúa không cho họ ăn nữa mà Chúa của họ. Và nói là ngươi tìm bánh ở dưới đất này, nhưng mà ta là bánh ở trên trời, ta là bánh mana từ trên trời. Nếu mà chúng ta dở ra ở trong Giăng đoạn số 6 thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này. Và trong Giăng đoạn số 6, khi mà Chúa nói về họ và giảng về sự sống, Chúa là sự sống đó, thì Chúa phán với họ một câu như thế này. Câu 53, Chúa nói rằng, Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cũng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì cứ ở trong ta và ta ở trong người. Chúa nói một câu xong họ sảng hồn. Họ nghe thứ nhất là lùng bùng lỗ tai, họ không hiểu. Thứ hai đó là họ biết Chúa đang nói về một cái vấn đề vượt hơn các chuyện mà họ đang tìm kiếm. Họ tìm miếng bánh, họ tìm cái sự giải quyết vấn đề của họ. Chúa nói là sự liên hệ của với ta là một sự liên hệ mật thiết, rõ ràng, dứt khoát. Là hễ theo ta là phải theo ta cái cách này nè. Theo ta là theo ta tới cái chỗ gắn bó hoàn toàn với ta, đặt để tất cả mọi điều ở trong ta là thứ tự ưu tiên duy nhất. Là phải theo Chúa hết lòng, như là ăn Chúa vào lòng, uống Chúa vào lòng, trở thành cái người của Chúa như vậy. Nghĩa là không phải chỉ theo Chúa để mà được phước, mà theo Chúa với một cái sự dấn thân toàn vẹn. Thì câu 60 đó thì họ nói rằng lời này thật khó, ai mà nghe cho được. Các nhiều môn đồ nghe theo Chúa thì bắt đầu Chúa nói là hễ muốn theo ta thì Chúa nói là phải theo ta hết lòng, theo ta hết sức, theo ta toàn vẹn hết thảy. Thì những người đó làm bầm thì Chúa mới nói với các môn đồ như đó. Thì câu số 66, từ ấy có nhiều môn đồ trở lui không đi với Ngài nữa. Nhiều người nghe cái câu đó và Chúa nói là theo ta thì theo ta như vậy, theo ta thì Chúa kêu gọi là theo ta đỡ tới chỗ chết với ta, đi với ta, sống với ta, thì người ta bỏ Chúa không đi nữa. Tới câu số 67 thì Chúa phán cùng 12 sứ đồ. Chúa phán cùng 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Tức là bây giờ Chúa đang nói với 12 sứ đồ rằng bây giờ đó mấy người ta đi về hết thì ta cho các ngươi một cái cơ hội nữa, một cái cơ hội cuối cùng đó là quyết định lại đi. Hễ muốn về thì về chung với người ta. Còn muốn theo ta thì phải theo ta với cái sự hiểu biết rằng theo ta là theo hết lòng, theo hết sức, bỏ tất cả theo để tới đi con đường thập tự giá của Chúa. Thì ở đây sứ đồ Phêrô trả lời: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Tức là đây là 12 sứ đồ, họ đã đứng lại trong khi mọi người ầm ầm rùng rùng chạy đi hết, thì họ ngừng lại và họ nói rằng tôi quyết định bỏ hết mọi sự để theo Chúa, vì không có ai để đi theo nữa. Đây là Chúa của sự sống và đây là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà sáng nay bắt đầu từ cái chỗ đó đặt cái bối cảnh để lát nữa chúng ta hiểu về họ hơn đó, thì chúng ta có thể hỏi rằng nếu bây giờ Chúa đặt lại cái câu hỏi đó với hội thánh chúng ta, với tất cả những người, Chúa nói rồi, bây giờ hiểu rồi, đã theo một thời gian, đã nghe Chúa giảng lời Chúa rồi, đã biết rồi, bây giờ Chúa nói rằng nếu phải theo ta, bỏ hết mọi sự mà theo ta, thì đi theo đám đông đi về hay là sẽ tiếp tục theo ta, thì chúng ta quyết định làm sao? Vì nhiều khi chúng ta không có tới cái phần quyết định rõ ràng này, mà chúng ta quên rằng tất cả những người theo Chúa, như 12 sứ đồ này trừ ra là Judas Iscariot, khi họ lên xuống cái đời sống đức tin, họ nhiêu khê đủ thứ, nhưng mà một điều chắc chắn, họ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Họ theo Chúa tới cùng, và họ theo Chúa hết lòng. Cho nên những người thật sự theo Chúa, ai cũng đi con đường này hết, và ai cũng quyết định cái quyết định này hết. Không có ai theo Chúa mà không quyết định này. Vì Chúa nói như vậy, nếu mà không quyết định theo Chúa, với tất cả hơn cha, hơn mẹ, hơn gia đình, hơn tất cả, nghĩa là Chúa nói là bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, Chúa chỉ nói là nếu tới cái chỗ phải quyết định ai cao trọng hơn, và cái quyết định cuối cùng đặt để ai, thì tất cả những người theo Chúa đều để Chúa trên hết, và nói câu rằng chúng tôi sẽ theo ai. Sáng nay tôi muốn nhắc lại điều đó, bởi vì đây là những người chúng ta sẽ học, là họ, mình không biết gì về họ hết, họ làm chuyện gì, họ hầu việc Chúa ra sao, mình rất biết rất ít về họ. Trừ ra một điều, đó là người không được, người vô danh cũng như người nổi danh đều có một điểm, mà một điểm quan trọng, đó là họ theo Chúa hết lòng. Nhưng mà có một cái điểm nữa tôi cũng để đặt đây, để khi chúng ta học về ba người này thì hiểu thêm. Đó là khi Chúa đặt để họ vào trong cái tiến trình theo Chúa, khi họ đã quyết định theo Chúa rồi đó, thì Chúa đem họ vào một cái môi trường mà có rất nhiều xung khắc. Nó lạ như vậy, một cái môi trường huấn luyện của Chúa mà rất nhiều xung khắc. Mà chúng ta thấy là họ bị xung khắc thường xuyên lắm, họ cãi nhau miết à, họ đụng, gọi là họ đụng chạm chẳng miết à, tới gần tới hồi Chúa lên thập tự giá rồi họ vẫn còn đụng chạm nhau. Họ cứ hỏi rằng, rồi cái câu của họ là ai làm cái gì, ai có quyền nào và ai có cái nhiệm vụ nào, họ cứ cãi là ai lớn hơn hết, rồi tôi lớn hơn hết, rồi anh lớn hơn hết, họ cứ cãi nhau mấy chuyện đó. Mà khi chúng ta thấy khi mà Chúa thiết lập cái sự huấn luyện của Chúa đó, thì Chúa đặt họ vào một cái hoàn cảnh mà dường như là cố ý. Dường như là cố ý, vì sao? Vì có 12 người thôi, Chúa chia làm 3 nhóm, phải không? Rồi cái nhóm đầu tiên thì gần Chúa hơn hết, làm những chuyện với Chúa. Rồi Chúa để cái nhóm thứ hai thì ít hơn. Cái nhóm thứ ba mà chúng ta học thì không thấy đụng tới, không nói tới cái nhóm này. Mà Chúa đặt để họ trong cái hoàn cảnh như vậy, thì tự nhiên bởi cái bản chất của con người là sẽ có xung khắc. Rồi hơn nữa đó, Chúa đem những cái loại người với nhau, như hôm nay chúng ta học. Chúa đem Simon the Zealot để chung với lại ông Matthew thâu thuế, để hai ông nói với nhau, rồi nói là bây giờ học tập yêu thương, học tập theo Chúa, thay đổi để mà bày tỏ tình yêu của Chúa. Và Chúa đặt để họ một cái chỗ để mà nói rằng theo Chúa không có phải là lý thuyết, theo Chúa cái sự thay đổi của đời sống nó rất rõ ràng trong con đường của mình theo. Và điểm đặc biệt là như thế này, họ đi xong cái con đường đó, họ đi chọn cái con đường đó, là trừ ra Judas Iscariot đó, thì họ lên xuống rất nhiều, họ khó khăn rất nhiều, nhưng mà không ai bỏ cuộc hết. Họ đi cho xong, họ trở thành những người mà phục vụ Chúa, họ được huấn luyện. Cho nên chúng ta đặt cái tiến trình đó là có cái quyết định theo Chúa, có cái những hoàn cảnh Chúa huấn luyện, mà ai đi trong con đường đó với đức tin, với cái chủ tâm theo Chúa, thì trở thành người của Chúa và dụng cụ trong tay của Ngài. Chúng ta để ý đầu tiên cái người vô danh là người mà chúng ta đọc ở đây là Judas con của Alpha. Chúng ta nhớ khi mà kỷ niệm những người chiến sĩ mà chết cho đất nước, thì chúng ta có cái chỗ mà người vô danh đó, chiến sĩ vô danh không ngồi đó, không biết tên của ai đó, thì có những người ở trong tiến trình đức tin cũng vậy, có những người chiến đấu cho công trường của Chúa mà không có biết gì hơn về những người đó. Thì có lẽ cái người mà đại diện cho tất cả những người vô danh, dầu là chúng ta có biết tên của ông ở đây nhưng mà không biết gì hơn hết đó, tại vì cái điều duy nhất mà chúng ta biết đó là tên của ông, đó là Gia-cơ con của A-phê. Mà chúng ta sẽ ngạc nhiên là tôi có thể nói rất dài về những người không có gì hết. Ở đây đó là chỉ có tên mà thôi. Nếu mà ông có viết cái gì, ông có làm cái gì, ông có thành công cái gì, không ai biết hết, không ai ghi xuống hết. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về ông. Trong Kinh Thánh thì có nhiều người tên Gia Cơ, chúng ta nhớ điều đó. Thứ nhất là sứ đồ Gia Cơ là anh của sứ đồ Giăng, là con của CBD, thì ông đó nổi tiếng, chúng ta đã học rồi. Còn một người tên nữa là Gia Cơ, tức là em cùng mẹ với Chúa, là Gia Cơ mà sau này trở thành lãnh đạo của Hội Thánh Jerusalem. Chúng ta biết ông Gia Cơ đó ở trong Galati. Về ông này thì chúng ta không biết gì hết. Có một cái chi tiết nữa mà có thể giúp chúng ta, đó là trong Mác đoạn số 15 câu 40. Chúng ta dỡ ra. Chúng ta học Kinh Thánh nó có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà giúp cho chúng ta hiểu thêm một số nhiều về những người như thế này. Đó là cái câu này, khi mà nói về sự chôn xác Chúa, sự Chúa chết, thì có câu nói về những người đàn bà thì nói như thế này: lại đó những người đàn bà đứng xa xa mà xem, trong số ấy có Mary Magdalene. Mary là mẹ Gia Cơ nhỏ, và Giô-sê cùng Salome là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilê. Ở đây thì cho chúng ta biết là mẹ của ông Gia Cơ này đó thì là tên là Mary, và bà là người rất là sốt sắng, có đi theo hầu việc Chúa từ Galilê, và giúp đỡ của Chúa, cũng là người chứng kiến sự chết của Chúa và là người tẩm xác cho Chúa, tức là người rất thân cận với Chúa. Cũng cho thấy rằng ông có một người anh hay là người em tên là Giô-sê. Ông này không phải là môn đệ của 12 người, nhưng mà có lẽ cũng là theo Chúa hết lòng, cho nên được nhắc nhở một vài lần. Nhưng mà điểm cái chi tiết mà chúng ta thấy ở đây là một chi tiết nữa về ông Gia Cơ ở đây. Ông gọi là Gia Cơ nhỏ. Gia Cơ nhỏ. Cái chữ nhỏ thì đúng rồi, là cái chữ nhỏ nhỏ đó là có lẽ là ông lùn. Có lẽ là cái tướng ông nhỏ người, thành ra gọi là Gia Cơ nhỏ. Hay là ông là người trẻ nhất trong đám. Có lẽ là cái người mà trong đám thì theo Chúa, người này người kia cũng lớn hơn ông. Ông là nhỏ hơn hết, thì gọi ông là Gia Cơ nhỏ. Có lẽ để phân biệt với lại ông Gia Cơ lớn, là ông Gia Cơ của con của CBD. Hồi đó tôi làm công việc thanh niên, thiếu niên ở Long Beach, thì có nhóm cũng mười mấy người, thì có hai đứa nó tên Đức. Thằng thì tóc màu đen, cái thằng thì tóc nó hơi giận đỏ. Muốn phân biệt đứa thì kêu nó là Đức Đen, thằng kia kêu Đức Đỏ. Viết dính luôn cái tên, cứ gặp là Đức Đen, thằng Đức Đỏ. Chỉ để phân biệt ở đây thôi. Nhưng mà nói về ông Gia Cơ này đó, mình tưởng tượng là ông đi đâu thì cũng gọi là Gia Cơ nhỏ, Gia Cơ lùn, Gia Cơ trẻ. Nghĩa là nói gì về ông là nói giống như là không có cái ảnh hưởng gì, không có cái chỗ đứng nào mạnh mẽ so sánh với lại sứ đồ Gia Cơ lớn kia đó, thì ông nhỏ, ông không có cái ảnh hưởng gì, cũng không biết gì về ông. Và rõ ràng đó là tất cả những gì chúng ta biết về ông. Chúng ta biết là không có gì thêm về Gia Cơ này nữa. Ông được ghi tên là ở trong Luca là con trai của Alphê, rồi ông là người nhỏ. Nhưng mà tôi tưởng là ông đại diện cho rất nhiều người ở trong đức tin. Vì tất cả những người theo Chúa đó không phải ai cũng được biết, nhưng mà phần lớn những người đi trong đức tin là đi con đường của Gia Cơ này, con đường của sự sống vô danh ở trong đức tin. Cái nguyên tắc sống là cái cuộc sống mà Chúa đưa ra ở chỗ mà chúng ta phải học biết cái nguyên tắc này. Nếu chúng ta dỡ ra ở trong Hebrew đó, thì chúng ta thấy tóm tắt cái con đường đức tin của Gia Cơ ở đây cộng với con đường đức tin của rất những người ở trong Chúa. Hebrew đoạn 11, sau khi kể ra những người của đức tin thì tóm tắt tất cả những người còn lại, thì ghi lại ở trong câu số 32. Nếu mà chúng ta đọc câu này thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái sự nối kết với đời sống đức tin của chính mình nữa. Hebrew đoạn 11 câu 32 trở đi: ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn, có kẻ bị nhạo cười roi vọt, lại cũng bị xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu rạc, lầy đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin được đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Đây là con đường đức tin. Tóm tắt lại, sau khi đã kể những cái con đường của đức tin rõ ràng, thì nói đây là những người mà họ sống đức tin, họ cũng sống như vậy, giàu không tên, không tuổi, không ghi ra được. Chúa biết hết tất cả đời sống của họ, Chúa ghi nhận tất cả những công khó của họ và ảnh hưởng của họ cho nước của Chúa. Nhưng mà tóm tắt lại, đây là những người vô danh, nhưng mà họ sống rõ ràng cho đức tin và họ sống thành tâm với Chúa cho đến cuối cùng. Và ở trong nước của Chúa, Chúa kể tên những người đó và Chúa biết họ và công việc của họ. Nhưng mà để song song với chúng ta, thì tôi thấy đây là một cái sự nhắc nhở rất nhiều. Tại vì chúng ta có một cái phản ứng khác, giả sử như ngay trong cộng đồng nhỏ này thôi, có người thì được biết tới, không ai biết tới mình. Ai làm đó thì được khen, mình làm không ai nói tới. Làm như chuyện của mình không ai để ý, không ai biết, thì mình thấy làm sao? Xoay với người bên cạnh hỏi, nếu vậy thì thấy làm sao? Thấy có tổn thương không? Thấy có buồn không? Và nếu mình thấy buồn đó, tức là mình chưa học được cái nguyên tắc của đức tin. Và nguyên tắc đức tin đó là cái nguyên tắc đức tin là chúng ta là những người càng ngày càng trở nên vô danh, bởi vì chỉ có một danh xứng đáng để được tôn kính mà thôi, đó là danh Chúa Giê-xu. Và tôi nói điều này đó thì không ai phản đối, nhưng mà nếu chúng ta nghe những cái sự dạy dỗ trong các nhà thờ trong thời đại của chúng ta, thì chúng ta lại tưởng rằng khác. Tại vì nói như thế này, chúng ta rất quan trọng với Chúa, chúng ta quan trọng tới nỗi Chúa phải hy sinh con một của Ngài để bày tỏ tình thương của Chúa cho chúng ta. Và Chúa rất quan tâm tới mọi nhu cầu của chúng ta. Và Chúa giống như Chúa hiện hữu để giúp cho đời sống của chúng ta được hạnh phúc, được vui vẻ, được chu toàn. Nó có tình yêu của Chúa, nó có sự ban cho của Chúa, nó có ân điển của Chúa. Nhưng mà một điều chúng ta phải nhớ, chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là nhân vật chính. Chúng ta chỉ là một cái công cụ để làm tôn vinh danh của Đức Chúa Trời và con của Ngài. Và trong cái mục đích kêu gọi đó, chúng ta được toàn thành trong tất cả những điều mà ban cho. Và chúng ta nghe giống như là không phải vậy, chúng ta nghe rằng giống như là Đức Chúa Trời hiện hữu vì cớ chúng ta. Vì khi nào chúng ta kêu Chúa phải trả lời, mà khi Chúa không trả lời hay là Chúa làm gì khác hơn cái sự mong đợi của chúng ta, là có gì sai trật với Chúa. Mình được huấn luyện như vậy, mình được suy nghĩ như vậy, tới lúc mình nói cái chuyện vô danh tiểu tốt, cái chuyện làm không ai biết, cái chuyện khổ không ai coi, mình thấy rất là lạ ở trong đức tin. Nhưng mà đó là con đường của tất cả những người theo Chúa phải hiểu. Vì sao? Vì chúng ta sống cho Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là chúng ta sống để nhờ ơn Chúa Giêsu Christ cho mình. Dầu rằng Chúa trong ơn thương xót của Chúa sẽ ban cho mọi sự đầy dẫy và dư dật cho chúng ta, nhưng không bao giờ chúng ta có thể quên được cái thứ tự ưu tiên đó. Mà khi mình lầm lẫn rồi, mình không theo Chúa cho hết đường được. Và ở đây, cái đường của Gia-cơ, người vô danh, ở đây nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Và đây là nguyên tắc của một người rất là quan trọng, cái người mà quan trọng hơn hết trong tất cả những người sanh ra bởi người nữ đó là Giăng Báp-tít. Chúa nói như vậy, đây trong những người sanh ra bởi người nữ là rất là quan trọng. Thì ông nói như thế này, trong Giăng đoạn số 3, câu số 27 trở đi. Có lẽ chúng ta phải nghe điều này để hiểu cái thế nào mà chúng ta sống trong đức tin. Có người tới nói với Giăng là thầy thấy là so sánh ông với Chúa Giêsu, Chúa đang được nhiều người theo đó. Ai nấy đều đến cùng người, thì câu 27 Giăng trả lời rằng Giăng Báp-tít: ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người thì nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Bây giờ nếu mình như lúc nãy mình hỏi đó, bây giờ mình càng ngày càng vô danh, càng ngày càng không có người biết mình, thì mình có nói đây là niềm vui của ta đó không? Có không? No. Mình giận muốn chết đó chứ, mình bực mình lắm, mình kiếm chỗ khác đi để có người biết mình, hay là mình làm chuyện khác để người ta biết. Ở đây ông nói là sao? Ta không phải chàng rể. Vấn đề rất là đơn giản. Ta không phải chàng rể, Chúa là chàng rể. Rất đơn giản trong đời sống đức tin, hiểu cái đó là hiểu có thể nào theo Chúa rồi. mà mình cứ lầm lẫn, mình tưởng mình là chàng rể, mình tưởng là mọi người phải chú ý. Không, Chúa nói là chàng rể là Chúa Giêsu, và cái vấn đề của mình là sao? Là thấy Chúa được vinh hiển thì rất đổi vui mừng, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Và đó là cái nguyên tắc sống của những người theo Chúa, là tất cả sự hy sinh của chúng ta, tất cả những cái công khó của chúng ta, sự hầu việc của chúng ta, dâng hiến thời gian, tất cả là để cho Chúa được dấy lên và chúng ta phải hạ xuống. Và nơi đó tôi tưởng là Gia Cơ ở đây đại diện cho rất nhiều người, như trong Hebrew đã nói, sống cuộc đời vô danh trong đức tin để Chúa thẩm định cái kết quả của đời mình trong cõi đời đời. Mà Chúa không quên đâu, Chúa không quên đâu, Chúa chắc chắn nhớ lại những điều đó cho chúng ta. Chỉ rằng trong đời này Chúa không bày tỏ điều đó thường xuyên, nhưng mà Chúa có nói điều này, xin dở ra ở trong Mác đoạn số 10. Đó là khi chúng ta hiểu cái nguyên tắc đó đó, thì chúng ta lại khám phá rằng ân sủng của Chúa kỳ diệu và sự ban cho của Chúa đầy dẫy khi chúng ta theo Ngài. Mác đoạn 10 câu 28. Thì Chúa phán Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng: này, chúng tôi đã bỏ hết mà theo Thầy. Thì ông nhắc lại điều đó. Thì Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này 100 lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt và sẽ rốt trở nên đầu. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta hiểu, chúng ta có anh em, chị em giàu có ngay trong hội thánh rồi đó, mình thân mình bây giờ mình có hội thánh biết bao nhiêu, tự nhiên có gia đình lớn đủ thứ người anh em này kia đó. Đây là một trong những hình ảnh đó, có cái lẽ sống ở trong Chúa, có sự bảo đảm đời đời. Nhưng mà một điểm Chúa nói rằng kẻ đầu sẽ nên rốt, kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúa đo lường đời sống rất khác cái cách đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ lại, vô danh trong đức tin, chìm trong quên lãng, phải nói giống như là Giăng Báp-tít, đó là niềm vui của ta đó, đó là cái cách sống, đó là chỗ mà Chúa được sáng danh. Khám phá cái nguyên tắc đó thì chúng ta khám phá sự vui mừng giàu có ở trong đời sống đức tin. Để mình không có chú ý tới mình á, các anh chị em nhớ là mình theo Chúa mà mình chú ý tới mình nó khổ lắm, nó không có làm được cái chuyện gì mà ăn rồi cứ không có sống với người khác được, cũng sống với Chúa được, cũng làm cái chuyện gì nên thân cho Chúa được, cho tới khi mình khám phá là Chúa là chàng rể, mình là những người để đem cho Chúa được tôn vinh và giao phó mọi kết quả đời sống của mình cho Chúa. Chúa trước. Và nếu mà chúng ta được gọi rằng thằng nhỏ hay thằng nhỏ hơn hay là như nào, thì nó cũng là niềm vui cho chúng ta, đúng không? Xoay lại lần nữa, giờ cũng hơi trễ, tôi bắt xoay lại hồi là vậy để cho tỉnh chút đó, hỏi là đúng không, được không? Khi mình được gọi là the last, ít hơn, nhỏ hơn, vô danh hơn, thì chúng ta vui mừng. Bây giờ cái người thứ hai đó, ở trong cái danh sách của mình thì chúng ta cũng không biết nhiều về ông, nhưng hóa ra đó là học rất nhiều bài từ cái chữ rất đơn giản, đó là Simon, gọi là Celot. Simon gọi là Celot, tôi ghi xuống đây đó, thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái chữ Celot là cái chữ gì thì chúng ta mới hiểu cái ông là ai và Chúa đặt ông trong cái môi trường như thế nào để huấn luyện ông trở thành người cho Chúa. Cho nên khi ở đây đó thì chúng ta biết là Simon gọi là Celot. Celot là cái tên của một cái đảng trong thời của Chúa Giêsu. Thì trong group trong thời của Chúa thì có bốn cái nhóm người hay là bốn cái đảng thì đúng hơn. Đầu tiên đó là Pharisee, là những người hết sức sống theo luật pháp, đạo đức theo luật pháp, mình có thể gọi là họ là những người fundamentalist đó, là những người mà rất là chú ý tới lời của Chúa, giải thích trắng đen đó. Người thứ hai là the Sadducees, là người Sadducee đó, mình có thể gọi là những người phái tự do, họ theo Chúa nhưng mà họ nghe lời Chúa nhưng mà họ không tin nơi phép lạ, họ không tin nơi sự sống lại, họ không tin nơi thiên sứ. Thì giống như những người liberal trong thời của mình cũng đọc kinh thánh nhưng mà không tin có phép màu, không tin cái gì đó. Thì cũng như vậy, đó là Sadducee. Nhưng mà là họ là những người rất là có quyền, họ nắm quyền ở trong the temple, trong đền thờ, và họ có rất nhiều ở trong tòa công luận, và họ rất giàu nữa. Nhóm thứ ba đó là Essenes, là những người giàu không có ở trong kinh thánh, nhưng mà họ là cái phái mà ở trong desert, ở trong sa mạc, chuyên để học lời Chúa mà thôi. Những cái mà scroll bây giờ mà mình khám phá trong sa mạc Dead Sea Scroll là của cái nhóm người này đó, là họ chuyên viết là kinh thánh. Nhóm thứ ba đó là nhóm Zealot hay là The Zealots, là đây là nhóm chính trị. Nhóm này là nhóm bạo động để lật đổ chính quyền La Mã. Họ là những người mà tôi gọi ở đây là nhóm bạo động hay là terrorist, là những người mà họ dùng tất cả mọi phương tiện để có thể lật đổ chính quyền La Mã, bỏ đi cái ách thống trị và cất đi cái gánh nặng của thuế má mà La Mã đặt trên cổ của người Do Thái. Cái người lãnh đạo của họ là Judah, người Galilee, mà có thể đã được chép ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 37 đó, thì ông nổi loạn lên và ông đánh lại với lại người La Mã, sau đó ông bị giết. Thì nguyên cả cái nhóm Zealot này đó, nó go underground, nó trở thành cái nhóm khủng bố hoạt động từ vùng Galilee, cứ chạy xuống vùng miền Nam đó, đánh xong rồi chạy về, đốt nhà, đốt cửa, giết lính, họ làm dữ lắm. Họ gọi là cái the dagger man đó, tại vì họ là những người sử dụng dao rất là bén nhạy. Mình đứng đó, mấy lính La Mã đứng đó hồi đi ngang nó thọc cái là chết liền. Nó rất là giỏi trong cái chuyện này. Thành thử nếu mà chúng ta nói về những người gọi là quá khích điên cuồng này đó, thì có lẽ một cái thí dụ chúng ta thấy được, một số chúng ta học biết về cái thành trên cái đồi Masada, nhớ không, lúc mà quân La Mã đánh thì có khoảng 1,000 the Zealot trấn thủ ở trên cái đồn ở tại Masada, trên cái núi ở Masada đó. Thì mấy năm họ đánh không được, họ phải làm một cái con đường bằng đất rất là lớn để lên. Mà khi biết là quân La Mã sắp tới nên rồi đó, thì những người Zealot này ở đó, Zealot này, thì họ không chịu thua người La Mã. Thì cái cách họ làm là họ gọi tất cả gia đình họ lại, người chồng ôm lấy vợ, ôm lấy con, rồi sau đó lấy gươm giết hết, giết vợ, giết con, rồi sau đó họ tự tử. 960 người chết, chỉ có còn hai bà với lại 5 đứa con trốn được ở trong cái hang thôi. Nghĩa là họ thà chết, họ thà giết vợ, giết con, chứ còn không bao giờ mà phục với lại người La Mã. Rồi khi chúng ta nghe những điều đó thì chúng ta nhớ rằng Simon là một người như vậy. Ông là a terrorist, ông là người dám giết, dám chết, dám làm, ông có sợ mấy chuyện đó. Và ông là người mà Chúa, không biết Chúa kêu gọi ông như thế nào, nhưng mà ông theo Chúa ở trong với một cái chiều hướng rất là xoáy động, cứng rắn, trong lòng của ông như vậy, cho đất nước, cho dân tộc, bất kể giá nào. Cho nên chúng ta có thể nói là khi ông theo Chúa, ông bắt đầu ông không có theo Chúa giống như là chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ông có bắt đầu theo Chúa với cái đó. Ông theo Chúa là đấng Messi, là đấng có thể lật đổ chính quyền La Mã, là đấng có thể làm lại cái sự cứu rỗi của Israel. Không hiểu tại sao trong cái con đường ông đi, hay là lúc nào đó Chúa ban cho ông đức tin, ông tin Chúa là Chúa cứu thế, và ông dấn thân và sống cho Ngài. Tưởng tượng cái sự thay đổi, thứ nhất cái sự thay đổi phải có trong đời sống của Simon. Cái người mà gọi là cuồng tín hả, quá khích, tin chắc cái điều mình tin, muốn cái điều mình muốn, sống chết với cái điều mình đó. Và bây giờ khám phá rằng Chúa không phải cái đấng Messi mà mình đi tìm. Chúa sẽ không lật đổ người La Mã. Chúa đi con đường của Chúa mà Chúa một lần nữa Chúa lại chết vì tay người La Mã nữa. Mà ông phải thay đổi tất cả những cái điều đó, thay đổi cái hệ thống tin của mình, thay đổi tất cả những cái điều mà hồi nào bây giờ nó nóng cháy trong lòng để mà theo Chúa. Là một cái sự hết sức là quan trọng mà chúng ta thấy. Đó là cái đức tin hay là sự dấn thân, nó phải đặt trên lẽ thật. Vì nếu mà không đặt trên lẽ thật, nó đưa tới một cái sự cuồng tín sai lầm ghê lắm. với người Zealot hay là Zealot thì chúng ta có thể hiểu được mấy người đó điên, mấy người đó cuồng tín, mấy người đó quá khích. Nhưng mà cũng rất nhiều khi trong đời sống của chúng ta đó mà không có cái lẽ thật chân chính á, cái điều mà mình tin quyết, cái điều mà mình nhất định á, nó mà không đúng lời Chúa, nó làm có một cái kết quả rất khó, đó là mình không theo Chúa được và mình không phục Chúa, không có đầu phục Chúa được. Xin dở ra trong sách Roma đoạn số 10. Ở đây Phaolô nói về dân Do Thái, nhưng mà ông đưa ra cái nguyên tắc mà về cái sự sốt sắng, cái chữ zealous ở đây đó, nó là cái chữ được dùng. Và chúng ta thấy là khi mà cái lòng sốt sắng đó không theo lời của Chúa đó, thì nó lại chống nghịch lại với Chúa và làm cho chúng ta không vâng phục Chúa được. Câu số đoạn số 10 từ câu 1. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, zealous đó, hết lòng quá khích dấn thân về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, tức là không phải theo cái knowledge, không có theo sự hiểu biết, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là theo Chúa nhưng mà đi theo ý riêng, mà nhất định đi theo ý riêng tới một cái chỗ không phục lời Chúa và không chấp nhận được con đường của Chúa. Và đó là cái nguy hiểm của đời sống nếu mà không có đặt cái sự hiểu biết trên Kinh Thánh đó. Theo Chúa mà cứ theo lời ông này nói, người kia nói, theo cái cảm xúc của mình, theo kinh nghiệm của mình, đi một hồi tới cái chỗ có lời Chúa mình cũng không chấp nhận được, mình không thay đổi được và mình không vâng phục được. Thành ra cái lòng sốt sắng đó, nó phải được sốt sắng ở trong đức tin. Và cái sự thay đổi này nó phải rõ ràng ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng mà có lẽ cái sự nguy hiểm của chúng ta nó không phải là vấn đề căn bản cho lắm. Vì thiệt ra mình có thể học lời của Chúa được, lẽ thật được. Có lẽ cái sự khó khăn của mình á, là cái lòng sốt sắng đó. Mình có sốt sắng như là cho Chúa hay không? Ông Simon này đó, thì ông bằng lòng chết cho cái chuyện sai, ông bằng lòng hy sinh cho cái chuyện mà lòng ông tin tưởng. Bây giờ khi đã biết Chúa thì ông bắt đầu sống chết với Chúa. Cái câu hỏi cho mình á, là mình có sống chết với Chúa không? Hay là mình đi nhà thờ rồi mình vô đó rồi cũng theo vậy, nhưng mà sống chết thì chưa biết, không biết có đã quyết định cái vấn đề này chưa, sống chết với Chúa chưa? Có không? Xoay lại lần nữa đi, hỏi coi, thức dậy giùm tôi và hỏi sống chết với Chúa không? Và nhớ rằng tất cả những người theo Chúa mà quyết định mà tin Chúa thật đó thì đã quyết định này rồi. Dầu là mình thấy trời không biết tới lúc đó mình có làm được không, không biết là mình có được không, nhưng mà khi tới nơi đó, khi mà rõ ràng phải quyết định đó, tất cả những người theo Chúa sẽ quyết định đúng. Vì đó là cái bản chất của đức tin. Mình thấy mình sợ lúc nó chưa tới, nhưng mà khi tới rồi đó, mình biết là mình có thể đi được. Nhưng mà nhìn vào cái đời sống, tiến trên đời sống và những quyết định đã qua của mình đó, mình có thể biết rằng lúc tới mình có thật hay không. Vì nếu mình bỏ Chúa trong những chuyện nhỏ thì cái chuyện lớn mình không giữ được đâu. Nhưng có một điểm đặc biệt nữa tôi nghĩ phải thay đổi trong đời sống của Simon, mà nó giúp cho chúng ta cũng phản ánh được trong bài học của chúng ta. Đó là Simon, như mình nói là ông là người quá khích cách mạng, mà ông ghét người La Mã phải không? Nhưng mà ông còn cái đám Zealot này, Zealot này thì họ còn ghét ai hơn là ghét người La Mã nữa? Ghét ai? Ghét người thâu thuế. Ghét người thâu thuế dữ lắm, tại vì người La Mã đó thì nó còn là còn nghĩa là cũng ghét là ghét rồi. Vì người thâu thuế là cái người dân mình làm cho dân ngoại bang người La Mã ức hiếp dân của mình, lợi dụng cái đó cho cái lợi riêng của mình. Cho những người Zealot này là họ nếu mà giết được người La Mã thì họ giết, mà giết luôn mấy người thâu thuế họ giết còn dữ nữa. Thành ra họ làm dữ lắm. Thì Chúa đem ông Simon này để ngồi với ai? Mafia, người thâu thuế. Và đây là cái chỗ mình tưởng tượng coi, theo Chúa đó, mà theo Chúa mình Chúa thì còn được, bây giờ theo Chúa, Chúa để rồi muốn theo Chúa đó, thì không phải chỉ theo Chúa mình đâu, theo Chúa đó, Simon con muốn theo ta, thì bây giờ con đi với ta chung với lại Matthew, by the way, nó là thằng thâu thuế đó. Bây giờ đó, hai đứa bay thành anh em, làm gì cho làm với nhau. Mình tưởng tượng 12 người đâu có đông đâu, đâu có nhỏ, đâu có tránh mặt nhau được đâu. Phải nhờ cái nhà thờ mà 2-3 ngàn thì tôi chưa nhóm này nhóm kia đi tránh tránh sao đừng gặp nhau thì cũng theo Chúa được. Nhưng mà đâu có theo Chúa kiểu đó được. Vì sao 12 mạng làm gì cũng phải gặp nhau, làm gì cũng đụng hết. Và Chúa nói, Chúa nói là Simon, ông ghét. Tôi tưởng là hồi đó mà có cơ hội là mấy người như Matthew là ông giết như không. Tại vì họ làm chuyện đó thường xuyên lắm, giết như không. Bây giờ đó, thì Chúa lại đặt để hai người đó với nhau. Và một điểm như thế này, Simon không thể theo Chúa nếu không có hòa thuận với Matthew. Simon không thể yêu Chúa nếu không yêu Matthew. Và ông sẽ không làm được gì cho Chúa trừ ra là ông làm chung với Matthew. Và đây là cái chỗ mà mình thấy khi mà Chúa thiết lập cái sự thay đổi và cái sự huấn luyện của Chúa. Chúa đem những người vào trong một cái hoàn cảnh để mà họ tạo, để mà họ phải giải quyết những vấn đề, để mà cho họ thấy rằng yêu Chúa là một cái sự yêu thương thay đổi toàn vẹn, chứ không phải là trên cái cảm xúc riêng của mình đâu. Đó là khi Simon yêu Chúa đó và Matthew yêu Chúa đó, thì hai người đó phải yêu nhau. Kinh Thánh nói rõ như vậy đó. Vì hai người cùng yêu Chúa cho nên họ phải giải quyết vấn đề với nhau. Và tôi tưởng đó là cái nguyên tắc rõ ràng đem vào trong hội thánh. Tại vì rất nhiều khi mình cư xử như thế này. Tôi ok với Chúa. Tôi với Chúa không có gì hết. Tôi có đọc Kinh Thánh, tôi có cầu nguyện, tưởng nguyện hàng ngày. Tôi với Chúa ok. Nhưng mà tôi không ok với anh em. Nhưng mà chuyện đó khác. Đó là chuyện tôi với anh em. Còn chuyện tôi với Chúa thì ok. Làm gì hoài à? Nhưng mà nhớ rằng tôi với Chúa sẽ không ok cho tới khi tôi với anh em mình ok. Tại vì Chúa không có chấp nhận được cái con đường đó là lại Chúa, con ghét cái thằng thâu thuế này mà nó lộn xộn rồi con đâm nó nhát. Nhưng mà con thương Chúa lắm, con hết lòng, con hy sinh về Chúa, con sẽ vác thập tự giá mình theo Chúa. Chúa nói bà lô này, thương đa thì thương thằng Matthew đó. Thì bây giờ đó, Chúa đặt để cái vấn đề theo Chúa nó đơn giản như vậy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong Luca đoạn số 6, chúng ta đọc xuống câu số 32. Nếu có người yêu kẻ lân cận mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu có người làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu có người cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để thâu lại y số. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của đấng chí cao, vì Ngài lấy nhân từ đối với kẻ bạc và kẻ dữ. Chúa nói là ta khác, yêu ta thì yêu khác. Yêu ta thì cái tình yêu thương đó sẽ bày tỏ cho người khác khác nhau. Cho nên vấn đề ở đây nói một cách rất là rõ ràng như vậy. Cho nên hai người, một người là thâu thuế, một người là zealous, thì bây giờ lại nắm tay với nhau ở trong tình yêu của Chúa. Có một người viết như thế này: ở trong lò lửa của tình yêu của Chúa, hai sự đối nghịch này bây giờ được hàn gắn lại với nhau, và đây là hình ảnh và đây là tiêu biểu cho hội thánh Chúa. Ông viết câu đó: In the furnace of his love, these opposites were welded together, and it was a picture and prediction of what would come to pass in the church. Đây là cái hình ảnh khi mà Matthew và Simon ngồi lại với nhau, hầu việc Chúa với nhau, đi chung với nhau. Đó là hình ảnh của tình yêu Chúa chinh phục những người trong hội thánh. Và thưa anh chị em, khi mà hội thánh Chúa có thể thấy được Simon và Matthew đi với nhau, hầu việc Chúa với nhau, có thể nói thôi, trong tình yêu của Chúa, mình đi con đường đó. Nó powerful, nó quyền năng lắm. Mà trái lại, khi bước vào trong hội thánh, Simon chạy cửa Simon, Phi-rơ trốn cửa, Matthew trốn cửa Matthew để không gặp nhau, để khỏi làm việc với nhau, để thì không ai tin nơi hội thánh đó được, và cũng không ai thấy Chúa được, ở trong chỗ đó được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là mạnh mẽ. Chúng ta chỉ biết tên thôi là Simon gọi là Celote, nhưng mà chúng ta biết Simon gọi Celote đó được ở trong 12 người sứ đồ, và ông phải thay đổi tất cả những gì ông tin, tất cả hệ thống đường lối của họ để đặt cái niềm tin của mình trên lẽ thật về Chúa Giêsu và tin Chúa như là Chúa mặc khải. Đó là một cái sự thay đổi toàn vẹn ở bên trong. Điểm thứ hai, ông cũng phải giải quyết tất cả những cái khó khăn, những cái kỳ thị, những cái thành kiến, những cái ghen ghét của mình với những người như là Matthew. Và khi Chúa sai phái những người này, không phải chỉ họ chỉ đi với nhau trong 3 năm thôi, họ hầu việc Chúa cả đời ở trong cái sự liên hệ mà Chúa ban cho. Và ông đi con đường này đó thì cuối cùng đó, thì chúng ta trong trong truyền thống thì nó là ông giảng tin lành tới nước Anh, The Priesthood House, ông giảng tới nước Anh. Và lúc nãy chúng ta đọc ở trong Hebrew đó có một cái chữ, thì ở đây tự nhiên áp dụng với lại Simon, đó là ông bị cưa ra làm hai, saw in half. Lúc nãy chúng ta thấy là họ bị cưa xẻ, thì ở đây truyền thống ghi lại là ông giảng tin lành lên tới nước Anh, và ở nơi đó thì ông bị người ta bắt và cưa ông ra làm hai. Cho nên ông đã bằng lòng chết cho cái chuyện của đời này, Chúa lại cho ông sống cho lẽ đạo tin lành, và cho ông chết cho nước đời đời của Đức Chúa Trời. Và cả một cái sự kêu gọi thay đổi rất lớn. Và ông đã bắt đầu theo Chúa hết lòng, thì Chúa thay đổi ông và đem cuộc đời của ông tới một cái quyết định, hay là một cái mẫu mực cao hơn đời đời, là được sống cho Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Và trong cái tiến trình đó, ông cũng yêu được Levi, người thâu thuế, trở thành bạn hữu để cùng chết với Ngài. Tôi hết giờ, nhưng mà đâu ai muốn ra về giờ, phải không? Còn con ông nữa, trở lại bắt tôi ngừng đây. Thì mình học thêm ít phút nữa để tới phần số 3, đó là người theo Chúa với đức tin thầm lặng, đó là Giu-đê, con của Gia-cơ. Nó ông này cũng rất là đặc biệt. Tên của ông là Giu-đê, thực ra là tên ông là Judas, tên là Giu-đa đó. Tại vì lát nữa chúng ta đọc thì ông được phân biệt là Giu-đa, không phải là Giu-đa Iscariot, cho nên tên của ông là trùng với lại tên của Giu-đa, Judas. Cái điều là ông có cái tên nữa ở trong Matthew đoạn số 10 mà cũng kể tên các sứ đồ đó. Chúng ta dở ra đó thì chúng ta thấy cái tên gọi là nickname của ông ở trong câu số 3. Philip cùng Bartholomew, Thomas, Matthew là người thâu thuế, Gia-cơ con của Alphê cùng Thadê, Simon là người Canaan cùng Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Ở đây tên của ông là được gọi là Thadê. Ở trong trong Mark thì ông cũng được gọi là Lebes. Có hai cái tên này đó thì nó cộng lại nó có một cái hình ảnh rất là interesting. Đó là cái tên Thadê. Gọi là tên dịch là breast child, nghĩa là con cưng của mẹ. Gọi tên đó là con cho bú, cái hình ảnh đó là em bé đang được cho bú. Tên của ông là baby, ông được cái nickname cái tên là baby. Còn cái chữ Lebes kia đó cũng là cái tên của ông nữa đó, thì gọi là cái chữ cưng. Tức là cái tên ông này nó nói lên một cái khía cạnh cũng đặc biệt về ông Giu-đa, ông Giu-đa này. Ông có lẽ là được cưng, hay là con ở trong gia đình đông con mà được mẹ cưng hay sao đó, hay là baby face, mặt thấy dễ nựng. Không biết ông sao mà gọi là mama's boy đó, cái người mà cứ thấy là con trai mà cứ đi theo mẹ hoài đó. Không biết là tiếng Việt mình thì không có cái chữ đó, nhưng mà gọi mama's boy. Ông được cái tên đó có lẽ là ông người rất là hiền, rất là yên lặng, rất là ngây thơ và theo Chúa. Và đặc biệt là cái người như vậy đó lại được đặt để bên cạnh những người là Simon the Zealot, rồi bên cạnh người thâu thuế. Chúng ta thấy Chúa đem những cái người hoàn toàn rất là khác nhau. Mà lạ về ông Giu-đa này á, là cái người rất là hiền, rất là yếu đuối đi nữa, gọi là trẻ con một chút xíu. Có một cái câu chuyện về ông chúng ta dở ra trong Giăng đoạn số 14. Ông là người lại có một cái mẫu chuyện mà trong mẫu chuyện đó cũng bày tỏ cho chúng ta nhiều. Trong đoạn số 14 câu số 21 tôi bắt đầu. Khi Chúa đang nói về sự liên hệ với Chúa đó, thì ở đây Chúa nói rằng ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đa, chứ không phải là Iscariot, tức là ông có cái danh hiệu này, hễ gặp ông nói là tên tôi là Giu-đa, có thể gọi tôi là baby, có thể gọi tôi là con cưng, có thể gọi tôi gì, nhưng mà đừng gọi tôi là Iscariot. Ông nói như vậy thì ông nói là Giu-đa không phải là Iscariot, thưa rằng lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đây là một cái câu chuyện hết sức là quan trọng mà chúng ta thường đọc nhanh đó, chúng ta không thấy. Ở đây Chúa Giêsu đang nói một điều hết sức là sâu nhiệm. Chúa nói rằng ai có điều răn của ta và vâng giữ lấy, ai có cái lòng yêu mến ta, đáp ứng với ta, là kẻ yêu mến ta thì sẽ nhận được cái sự mặc khải của ta. Ở đây Chúa nói làm sao? Cha ta cũng yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa nói là những người mà yêu mến Chúa đó và vâng phục Chúa đó thì Chúa sẽ đem vào trong sự hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa, sẽ được sự mặc khải của Chúa. Thì ông Giuđa này mới hỏi rằng tại sao Chúa lại tỏ mình cho chỉ chúng tôi, mà sao Chúa không tỏ ra cho tất cả mọi người, sao Chúa đi, Chúa không đi để loan báo cho tất cả mọi người biết là Chúa là ai, để họ cũng đáp ứng với Chúa. Thì Chúa trả lời rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, rồi chúng ta, tức là cha ta và Đức Thánh Linh đó, sẽ đến cùng người và ở trong người. Chúa Giêsu nói một điều như thế này, đó là chỉ có những người yêu mến Chúa và vâng phục Chúa mới có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Hay là nói một cách khác đó, là nước Đức Chúa Trời không thể thiết lập với bất cứ ai không yêu mến Chúa Giêsu. The kingdom cannot be known to anybody who does not love the Lord Jesus Christ. Chỉ có những người yêu Chúa và những người yêu Chúa trong tấm lòng vâng phục với Chúa thì mới có thể bước vào trong sự liên hệ. Ở đây Chúa nói với ta và với cha ta. Và chúng ta cũng ngừng lại một tí để áp dụng cái điều này. Bởi vì nhiều khi cái câu hỏi của chúng ta là tại sao lời Kinh Thánh khó hiểu vậy, hay là học cái này không vô, hay là khó khăn. Nhưng mà thiệt sự cái câu hỏi không phải là vì là Kinh Thánh hay là cái sự khó khăn đâu. Lời Kinh Thánh rằng có yêu Chúa với tấm lòng thuận phục hay không? Do you love Christ with an obedient heart? Có yêu Chúa với tấm lòng thuận phục hay không? Vì Chúa nói sao? Hễ ai vâng phục ta và yêu mến ta thì sao? Ta sẽ tỏ cho người biết ta. Rồi Chúa nhắc lại nữa, nếu ai yêu mến ta và vâng giữ lời ta thì cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Chúa bảo đảm rằng tất cả những tấm lòng nào yêu Chúa và vâng phục Chúa thì sẽ biết Chúa. Học tới đâu sẽ hiểu tới đó. Đi tới đâu sẽ Chúa sẽ bày tỏ điều đó ra. Mà những người mà nghe mà không làm mà cứng lòng lại thì học miết cũng sẽ không tới cái chỗ, nghĩa là học nhiều nhưng mà không tới cái quyền năng của lời Chúa như là Phaolô nói. Ở đây nhắc cho chúng ta điều đó. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta là có yêu Chúa Giêsu hay không. Không phải là có đi nhà thờ hay không, có làm công việc Chúa giúp đỡ chỗ này chỗ kia hay không, có hoạt động hay không. Công việc rằng có yêu Chúa Giêsu hay không và có vâng phục Chúa hay không. Hai điều đó mà có trong đời sống của mình thì tất cả mọi điều khác Chúa sẽ bày tỏ ra. Chúa nói là cha ta sẽ ở với người. Ở đây thì Chúa nói cha sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Rồi Chúa nói lại, còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng ta sai đến. Những người mà không yêu mến ta thì sẽ không có phần gì với ta hết. Với một người rất là đơn giản như là Giuđa ở đây, hay là với cái tên hay là cái phong cách của một người yếu đuối, mama's boy, cái người gọi là ủy mị, cái người không tới đâu hết á, anh chị em biết cái dấu hiệu mà đại diện cho ông là gì không? Cái dấu hiệu mà nối kết với ông Giuđa này là cái the big club, cái cục bự đó. Tại vì đó là cách mà ông bị đập chết. Ông giảng đạo lên tới Thổ Nhĩ Kỳ, và khi ông giảng đạo tới Thổ Nhĩ Kỳ, tới thành phố Edessa, về ông này đó thì trong Kinh Thánh không chép nhiều, nhưng lại có những cái lịch sử nói về ông, thì ở nơi đó người ta lấy cái big club mà ta đập cho ông chết. Mình tưởng tượng một người hết sức là yên lặng, hiền dịu, yếu đuối, theo Chúa trong cái âm thầm của mình, theo Chúa trong cái đức tin yên lặng của mình, không ai biết, không ai đếm xỉa tới, cứ sống cuộc đời theo Chúa hết lòng như vậy, rồi chết như vậy, bị người ta đập chết, đứng ở một cái chỗ mà tôi thấy, nếu mà cái người mạnh bị đập chết, thì mình có thể hiểu được, cái người yếu đuối, mama's boy, cái chỗ khó khăn này, nhưng mà giữ đức tin, tới cái chỗ mà Chúa dùng để cho nước Đức Chúa Trời. Cho nên những người vô danh ở đây, như là chúng ta thấy Gia Cơ con của A Phê, hay là cái người phải thay đổi từ trong cái bạo động tấm lòng của mình, Simon, Simon, hay là Zealot, hay là Judas con của Gia Cơ. Ở đây trong đức tin thầm lặng là những người đi theo Chúa và đi theo Chúa hết lòng trong sự yên lặng, trong sự quên lãng, trong chỗ Chúa đặt để mình. Như Chúa hỏi với họ là các ngươi muốn theo ta hết lòng không? Các ngươi có như những người khác đi về hay là các ngươi sẽ theo ta? Thì Simon trả lời cho những người này nữa là chúng tôi theo ai? Chúng tôi có ai nữa mà theo? Chúa có lời của sự sống. Sáng hôm nay tôi cũng muốn đặt lại những câu hỏi đó cho chúng ta, là con đường mà Chúa đặt để trước mặt cho mỗi người là những con đường có nhiều khúc quanh, nhưng mà nó sẽ là con đường của thập tự giá. Nó sẽ là con đường rất nhiều bóng mờ và rất nhiều quên lãng. Nhưng mà con đường đó là con đường nối kết với cõi đời đời và với nước Chúa nếu chúng ta trung tín trong Ngài. Còn không thì chúng ta theo ai? Còn không thì chúng ta làm gì? Chúng ta cùng đứng. Kính lời Chúa, đó là câu hỏi mà chúng con đều tất cả phải trả lời. Là chúng con bây giờ đã biết Chúa rồi, bây giờ đã biết lẽ thật rồi, bây giờ đã biết sự đời đời rồi, bây giờ đã kinh nghiệm ân sủng Chúa rồi, đã hiểu trắng đen của cuộc đời rồi, thì bây giờ chúng con sẽ làm gì và sẽ theo ai? Có lẽ có những người khác sẽ đi về, có lẽ những môn đồ khác sẽ thối lui, nhưng lại Chúa cho chúng con đứng chung với những môn đồ mà Chúa gọi, những người đứng trong âm thầm, những người theo Chúa khi vô danh, những người phải đối diện nhiều khó khăn, nhưng cho chúng con có thể theo Chúa hết lòng. Cho chúng con phục vụ Chúa nơi Chúa đặt để. Cho chúng con học biết rằng Chúa phải lên và chúng con phải xuống. Cho chúng con nhận biết rằng Chúa là trung tâm điểm và chúng con được hồng ân để sống cho Chúa và thờ phượng Ngài. Và trong cõi đời đời, Chúa sẽ không thẹn mà gọi chúng con, những người đi con đường này, là anh em, là những người thuộc về Chúa, là những người mang tên Chúa đời đời. Còn không thì chúng con sẽ sống như thế nào? Chúng con sẽ theo ai? Chúng con sẽ đeo đuổi điều gì? Trở lại chăng với ăn gì, uống gì, mặc gì? Trở lại chăng với cái chóng qua của đời này? Hay là chúng con nói rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa có lời của sự sống, và chúng con được vinh dự để đi cách âm thầm theo Chúa? Xin Chúa vui giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.